Formosa Hà Tĩnh hoãn khánh thành nhà máy thép. Lãnh đạo tập đoàn của Đài Loan cho biết sẽ hoãn khánh thành nhà máy thép Formosa tại Hà Tĩnh, hiện là tâm điểm trong vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung. Các hãng tin của Đài Loan đồng loạt đăng tải tin này ngày hôm qua. Quyết định này được Formosa đưa ra ít ngày trước khi nhà máy thép dự kiến đi vào hoạt động. Theo Phó Chủ tịch Formosa Hà Tĩnh, việc trì hoãn là do Việt Nam yêu cầu phải nộp 70 triệu đô la tiền thuế còn thiếu, và Việt Nam cần thêm thời gian để xử lý đơn đi vào sản xuất của Formosa. Trong khi đó, báo chí trong nước dẫn lời lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết chưa nhận được văn bản nào của Formosa về việc hoãn khánh thành. Dự án nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh khởi công tại khu kinh tế Vũng Áng năm 2012 với đầu tư nhiều tỷ đô la. Cái tên Formosa được nhiều người nhắc đến thời gian qua giữa thảm họa cá chết ở miền Trung. Trong các cuộc biểu tình ở nhiều địa phương, có thể thấy các tấm biểu ngữ có nội dung như Formosa hãy rời khỏi Việt Nam hay tôi chọn tôm cá, không chọn gang thép. Dù chính quyền Việt Nam chưa công bố nguyên nhân cá chết, người dân ở Vũng Áng đặt nghi vấn về đường ống xả thải của Formosa chôn dưới đáy biển. Sau khi bị chỉ trích quản lý lỏng lẻo, giữa tháng trước Việt Nam đã lắp đặt các thiết bị để giám sát việc xả thải của Formosa. Trong khi đó, cũng trong tháng 5, Thanh tra Tổng cục Thuế đã quyết định thu hồi số thuế 225 tỷ đồng đã hoàn cho Formosa sau khi phát hiện tập đoàn này nâng giá trị công trình thông qua các nhà thầu nước ngoài để tăng giá trị hàng hóa nhập khẩu. Trong khi đó, thưa quý vị, sinh viên Việt Nam điều tra vùng đất chết Vũng Áng. Một sinh viên ở trong nước đã cho đăng một đoạn clip về đời sống của người dân ở Hà Tĩnh sau thảm họa cá chết, thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đoạn phim ngắn của một sinh viên trường cao đẳng truyền hình có tựa đề Cuộc sống của ngư dân sau vụ cá chết vì đâu nên nổi. Lời bình của phóng sự tham gia một cuộc thi phim ngắn của trường này có đoạn.
Trước đây, hơn 400 chiếc thuyền to nhỏ đua nhau rẽ sóng ra khơi, nhưng giờ chúng chỉ nằm im lìm bất động như một vùng đất chết. Biển những ngày qua vắng lặng, bãi cát không một dấu chân người. Cái tĩnh lặng mênh mông của mặt biển là sự im lặng chờ ngày ra khơi của người dân xã Phì Lợi. Cuộc sống chật vật khi phải lo miếng cơm manh áo qua ngày của gần 900 hộ dân làm nghề biển, giờ không biết phải đi về đâu, và cả tương lai của những đứa trẻ vùng biển cũng trở nên xa xăm.
Hiện chưa rõ đoạn video mà trong đó không có bất kỳ ý kiến nào của chính quyền địa phương được thực hiện khi nào. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với tác giả của đoạn phim ngắn để phỏng vấn. Đoạn phim trích dẫn một số ý kiến của người dân, trong đó có bà Phan Thị Yến ở thôn Đông Yên, Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, chỉ đích danh nguyên nhân gây cá chết.
Thậm chí khẳng định là đấy là Formosa, chứ không phải là cá một cá tự nhân tự thủ ông ba tới dư, từ tạo thiên lập địa tới dư, từ bảo lục hay bảo tấu hay đủ thứ, chứ có một con cá nào nhỏ và chết hết.
Đoạn video đang được nhiều người chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội. Một người tên Đỗ Hiền viết, cẩn thận kẻo không ra trường được vì cái phóng sự thật này. Trong khi một người khác tên Quác viết, phóng sự chân thực và ý nghĩa. Chắc thời điểm thực hiện phóng sự này bạn đã gặp nhiều khó khăn trở ngại từ chính quyền địa phương. Chúc mừng bạn. Không chỉ có sinh viên, vừa qua cũng có một số nhà hoạt động xã hội tới vùng biển chết ở miền Trung để thực hiện các phóng sự video về đời sống của người dân. Việt Nam lép vế vụ ASEAN rút tuyên bố Biển Đông. Chủ tịch Hà Nội chưa lên tiếng vì các nước Đông Nam Á rút tuyên bố cứng rắn về Biển Đông, trong khi có ý kiến nói tiếng nói của Việt Nam thiếu trọng lượng tại ASEAN. Tuyên bố của khối gồm 10 nước thành viên được phát đi tối 21 tháng 6 sau cuộc gặp giữa các nhà ngoại giao ASEAN và Bắc Kinh tại tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, trong đó nhấn mạnh rằng tổ chức của khu vực Đông Nam Á không thể phớt lờ những gì đang xảy ra ở Biển Đông. Các quốc gia ASEAN bày tỏ quan ngại thực sự về các diễn biến gần đây cũng như hiện nay, vốn gây xói mòn lòng tin, gia tăng căng thẳng và có nguy cơ gây cản trở cho hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông. Giới quan sát cho rằng, dù văn bản không nhắc tới Trung Quốc, người ta có thể thấy bóng dáng của Bắc Kinh ở trong đó, nhất là khi chính quyền quốc gia đông dân nhất thế giới thời gian qua cấp tập xây đảo nhân tạo ở Biển Đông, gây quan ngại cho nhiều nước. Tuy nhiên, thông cáo này đã bị rút lại và có tin nói rằng Trung Quốc gây áp lực cho các thành viên ASEAN. Tiến sĩ Tạ Văn Tài, cựu giảng viên trường luật Đại học Harvard, nhận định về động thái của các thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á.
Mấy nước ASEAN ở trong cái tổ chức có theo cái nguyên tắc gọi là phải đồng thuận mới ra được tuyên bố chung. Mấy năm trước khi Campuchia nó làm chủ tịch nó không ra được tuyên bố. cái này cũng là chuyện cũ thôi. Khi nó không đồng thuận được thì nếu giờ không ra được tuyên bố chung, tuyên bố cứng rắn đó, kết án những người xây cất đảo nhân tạo, tức là ám chỉ là đúng là Trung Quốc. Cái việc đó từng nước nó đã kết án rồi, và nước ở Việt Nam cũng vậy, Hoa Kỳ cũng vậy, và nhiều nước khác cũng đã tuyên bố là xây đảo nhân tạo là không có đúng luật pháp công ước luật biển. Thành ra cái việc rút lại cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Không phải là một cái việc rút lối, mà là việc mà các ông không đồng thuận được với nhau thì là không có tuyên bố chung nữa thôi.
Tuyên bố đã rút của ASEAN còn có đoạn. Chúng tôi nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc không quân sự hóa và tự chế trong mọi hoạt động, bao gồm cả việc lấn biển. Trong khi đó, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói rằng nếu ASEAN muốn chính thức đưa ra tuyên bố thì cần phải được tất cả các thành viên đồng thuận, ám chỉ tới sự rạn nứt trong khối. Đây không phải là lần đầu tiên ASEAN cho thấy có bất đồng trong khối. Hồi năm 2012, Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN ở Phnom Penh, Campuchia không thể ra thông cáo chung do không đạt được đồng thuận về vấn đề Biển Đông. Khi được hỏi về ý kiến cho rằng tiếng nói của Việt Nam dường như thiếu trọng lượng ở ASEAN, tiến sĩ Tài, người từng nhiều năm nghiên cứu về vấn đề Biển Đông, nói thêm.
Theo nguyên tắc đồng thuận là khi một nước nói là tôi không đồng ý là không ra tuyên bố chung được. Cho nên là Việt Nam dù có là chủ tịch hay là tổng thư ký của tổ chức ASEAN mà không ra tuyên bố chung không phải là một cái sự yếu đuối của Việt Nam. Nó cơ chế quyết định đồng thuận nó làm cho không ra được quyết định chung thôi. Việt Nam vẫn có thể với chính sách một quốc gia hội viên của ASEAN nói rằng tuy ra không ra tuyên bố chung nhưng mà lập trường của nước tôi vẫn là không được xây cất trên đá ngầm của vùng biển của chúng tôi. Chả có gì mà làm cho Việt Nam yếu đi nếu mà biết cách ăn nói.
Tin cho hay hôm 14 tháng 6, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp riêng với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh bên lề cuộc họp ASEAN và Bắc Kinh, và đôi bên đã thảo luận về Biển Đông. Nhà ngoại giao kỳ cựu của Việt Nam ông Lương Lê Minh hiện nắm giữ chức Tổng thư ký ASEAN nhiệm kỳ 2013-2017. Năm ngoái, chính quyền Bắc Kinh đã tỏ ra tức giận sau khi ông Minh nói rằng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á phản đối chính sách sử dụng đường đứt khúc chín đoạn, thường được gọi là đường lưỡi bò, để khẳng định chủ quyền trên Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng nhà ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần có những phát biểu thiếu vô tư, không đúng thực tế hoặc không phù hợp với vị trí. Phát ngôn viên của Trung Quốc còn nói thêm rằng vị tổng thư ký người Việt nên bảo đảm rằng ASEAN tuân thủ các cam kết trung lập và không sử dụng vị trí của mình cho mục đích riêng.